Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 25 tháng 4, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Chủ nhật Chúa Chiên lành, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 25 tháng 4, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ tư, Chủ nhật Chúa Chiên lành. Cầu cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ. Giáo huấn số 22. Sự hiệp thông mở rộng của gia đình. Tất cả mọi thành phần trong gia đình, mỗi người theo ơn riêng của mình, đều có ân sủng và trách nhiệm để ngày này sang ngày khác tiếp tục xây dựng sự hiệp thông giữa các ngôi vị, bằng cách biến gia đình thành một trường học đào tạo cho nhân tính được hoàn hảo và phong phú hơn. Điều đó được chu toàn qua những chăm sóc và tình yêu dành cho các em nhỏ, những người đau yếu, những người già cả, qua những việc phục vụ lẫn nhau trong đời sống hàng ngày, trong việc chia sẻ của cải, chia sẻ những niềm vui và nỗi khổ. Để kiến tạo một sự hiệp thông như thế, có một yếu tố căn bản là sự trao đổi có tính cách giáo dục giữa cha mẹ và con cái, làm cho mỗi người đều có thể cho đi và nhận lại. Qua tình yêu, sự kính trọng và sự vâng lời đối với cha mẹ, con cái mang lại phần đóng góp đặc biệt và không thể thay thế được của chúng cho việc xây dựng một gia đình thật sự nhân bản và Kitô giáo. Điều đó sẽ dễ dàng hơn cho chúng nếu các bậc cha mẹ thực hành nghiêm chỉnh quyền bính của họ như một tác vụ thật sự, hay đúng hơn như một việc phục vụ nhằm tới lợi ích nhân bản và Kitô hữu của con cái, và đặc biệt hơn như một việc phục vụ nhằm làm cho con cái đạt được một sự tự do thật sự có trách nhiệm. Và nếu chính các cha mẹ cũng luôn giữ được một ý thức bén nhạy về hồng ân mà họ không ngừng nhận được từ nơi con cái họ. Trích lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn về gia đình số 21. 26 thứ hai, 27 thứ ba, 28 thứ tư, Thánh Phêrô Chanan linh mục tử đạo, Thánh Louis Grignon de Montfort linh mục. 29 thứ năm, Thánh Catharina Siena trinh nữ, tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 30 thứ sáu, Thánh Pio X giáo hoàng. Tháng 5, ý cầu nguyện chung, cầu cho nạn buôn người chấm dứt. Xin cho các nhà hữu trách có những biện pháp hữu hiệu để chấm dứt tệ nạn buôn người vốn gây khốn khổ cho hàng triệu phụ nữ và trẻ em. Ý truyền giáo, cầu cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân dấn thân. Xin cho các linh mục, nam nữ tu sĩ và những giáo dân dấn thân hoạt động tông đồ biết truyền đạt lòng nhiệt thành truyền giáo cho các cộng đoàn được giao phó cho họ. Tháng 5, tháng kính Đức Mẹ. Mùng 1 tháng 5, thứ bảy đầu tháng. Lễ Thánh Giuse Thợ. Mùng 2 tháng 5, Chủ nhật thứ năm Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Chủ nhật Chúa Chiên lành.
Là đoàn chiến chăn nuôi. Chuyện tôi nghe tiếng tôi biến chung và chung theo tôi.
Dân dân cha và con và thánh thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh, giáo hội dành để kính Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành, và cũng là ngày dành để cho toàn thể giáo hội chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi tu trì trong giáo hội. Chúng ta tạ ơn Chúa cùng với giáo hội vì có nhiều người vẫn đang tiếp tục dấn thân đáp trả cho lời mời gọi của Chúa Giêsu Mục Tử trong việc cộng tác với Ngài, phục vụ đoàn dân của Ngài. Tạ ơn Chúa cùng với mẹ giáo hội Việt Nam trong năm thánh khi chúng ta mừng kỷ niệm 50 năm sự trưởng thành của hàng giáo phẩm Việt Nam, sự trưởng thành của những con người đã sẵn sàng hiến mình cùng với Đức Giêsu Mục Tử để chăm sóc cho đoàn chiên của Ngài. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhiều người trẻ sẵn sàng lắng nghe, đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu Mục Tử để chia sẻ sứ vụ này cùng với Ngài trên cánh đồng truyền giáo của quê hương đất nước chúng ta, cũng như nhiều vùng truyền giáo trên thế giới đang cần tới những người trẻ cộng tác, chia sẻ sứ vụ với Ngài. Và giờ đây chúng ta cùng nhìn lại, xin lỗi Chúa vì những thờ ơ, những dửng dưng lỗi lầm của chúng ta trong ơn gọi mục tử và chia sẻ sứ vụ mục tử này. Chúng ta xin Chúa thứ tha và xin Ngài ban ơn trợ lực để chúng ta dừng có thể dâng lời cầu nguyện lên Ngài trong thánh lễ hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,
lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới tay cho người tin tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì linh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hậu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao,
cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Đức Kitô vị mục tử oai hùng của chúng con đã khải hoàn tiến vào thiên quốc. Xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mọn cũng được theo gót người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô và Ba-na-ba sang Bê-chê và đến Antiochia xứ Pisidia. Ngày Sa-bát, các ngài vào ngồi trong hội đường, có nhiều người Do Thái và Tòng giáo theo các ngài. Được các ngài khuyên bảo bền đổ trong ơn nghĩa Chúa. Đến ngày Sa-bát sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do Thái thấy đám đông dân chúng thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phao-lô giảng dạy. Phao-lô và Ba-na-ba can đảm nói rằng, phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại. Vả lại, Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng, ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất. Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa, những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. Những người Do Thái xúi dục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo, các thân hào trong thành bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba, rồi trục xuất ra khỏi ranh giới của xứ họ. Còn hai ngày, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngày đi đến Iconio, còn các tông đồ thì đầy hân hoan và thánh thần. Đó là lời Chúa.
Đa ơn Chúa.
Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.
Ta là nhân công, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của người. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Ta là nhân công, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Vì Thiên Chúa người thiên hảo, lòng từ bi người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín người còn tới muôn muôn thế.
Ta là nhân công, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước con chiên, họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy trắng nó trong máu con chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa và đêm ngày phụng sự người trong đền thánh Chúa, đứng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát, mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì con chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa ta là mục tử tốt lành, ta biết ca chim ta và ca chim ta biết ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Điều mà Cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha tôi. Tôi và Cha tôi là một." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, Chủ nhật thứ tư mùa Phục Sinh, Hội Thánh luôn dành để mừng kính Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một điều là các bản văn tin mừng của Chủ nhật thứ tư này luôn được chọn từ chương 10 trong tin mừng của Thánh Gioan. Bởi vì trong chương này Gioan đã ghi lại rõ nét những giáo huấn của Thầy Giêsu về vai trò mục tử của Ngài. Chúng ta không thể đọc cùng một lúc hết cả chương 10 này được. Vì thế mà mỗi đoạn trích đọc chỉ nêu lên một khía cạnh nào đó của sứ vụ mục tử của Ngài. Trước khi chúng ta khám phá những nét đẹp trong đoạn văn ngắn được trích từ chương 10 của Gioan chúng ta vừa nghe, chúng ta cũng cần một lần nữa nhắc lại với nhau rằng việc giáo hội chọn ngày hôm nay là ngày cầu nguyện trơn gọi tu trì không có nghĩa là các bản văn lời Chúa hôm nay chỉ nói với những người tu, còn giáo dân thì không. Lời Chúa luôn nói với tất cả mọi người chúng ta. Vì thế mà chúng ta sẽ cùng nhau đọc đoạn trích lời Chúa trong thánh lễ hôm nay và khám phá những nét đẹp của người mục tử mang tên Giêsu để cùng học với Ngài, vừa với tư cách một con chiên và cũng vừa với tư cách một mục tử của đàn chiên mà Ngài đang mời gọi mỗi người theo cách thế khác nhau. Nét đẹp đầu tiên mà chúng ta có thể khám phá thấy trong bản văn đó là một thái độ của lắng nghe. Chúa Giêsu khẳng định: "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi." Nghe là khả năng của một con người bình thường về mặt thể lý. Nhưng nếu chúng ta chỉ là không điếc để có thể nghe được âm thanh hỗn độn của thế giới xung quanh chúng ta thì chưa đủ. Khi gợi nhắc động từ này, chúng ta dường như đang được mời gọi để khám phá một hành vi của ý thức nữa, lắng nghe. Thầy Giêsu khẳng định chiên của Ngài phải có khả năng lắng nghe. Nghe với tất cả ý thức muốn đón nhận điều mà Thầy đang dạy dỗ, đang chia sẻ, động viên, bảo ban trong mọi biến cố của cuộc đời của mỗi người. Nói khác đi, đi vào trong tương giao của lắng nghe không chỉ là thứ tương giao của ý thức, mà là tương giao của giao tiếp, của gặp gỡ giữa người với người. Ai đó đang lắng nghe ai đó nói là đang muốn kết nhịp cầu với họ. Làm chiên trong đàn chiên của Thầy Giêsu không thể thiếu vắng khả năng này. Bao giờ chúng ta chưa có những khoảng lặng cần thiết để ngồi lại và lắng nghe Ngài một cách đầy đủ ý thức, bấy lâu chúng ta khó có thể cảm nhận mình thuộc về Ngài cách trọn vẹn. Trong vai trò mục tử cùng với Ngài, trong tư cách một giám mục, linh mục, tu sĩ hay những người làm cha mẹ, những người anh chị lớn trong gia đình, chúng ta cũng sẽ khó có thể chu toàn sứ vụ mục tử này khi mỗi chúng ta không có được kinh nghiệm lắng nghe và kinh nghiệm nói cho người khác nghe như Thầy Giêsu mục tử nhân lành đã làm. Nét đẹp thứ hai chúng ta có thể thấy được trong giáo huấn của Ngài, đó là thái độ của con người biết. Nghe để làm gì nếu không phải là đi đến chỗ hiểu nhau hơn? Thầy Giêsu dùng một ngôn từ khác, biết chiên. Trong Thánh Kinh, biết ai đó hàm chứa những kiến thức đầy đủ về toàn bộ con người đó. Thái độ biết mà Thầy Giêsu đã và đang diễn tả có thể nói là kết quả của thái độ lắng nghe. Thầy Giêsu đang mở ra một nhãn giới mới cho chúng ta, không chỉ nghe bằng ý thức nữa mà còn nghe bằng cả con người với con tim của yêu thương để biết. Mục tử Giêsu đã quả quyết mạnh mẽ tương quan của Ngài với chiên bằng những từ ngữ này. Đây không chỉ là những từ ngữ nữa mà với Ngài đó là cả một cuộc hiến dâng cho đàn chiên. Chính vì lẽ đó Paulo, chúng ta chưa thể nghe bằng con tim yêu thương, chúng ta cũng sẽ khó có thể biết cùng với Ngài. Thế nhưng trong thực tế, không ít lần, vì tưởng mình đã yêu đủ, chúng ta không chịu tiếp tục để lắng nghe. Cũng có không ít lần chúng ta vì tưởng mình đã yêu đủ, đã biết về ai đó đủ rồi, chúng ta chỉ có thể kết án và loại trừ họ. Làm chiên trong đàn chiên của Thầy là chấp nhận để Thầy biết về mình cách trọn vẹn. Nói khác đi, làm chiên trong đàn chiên của Thầy là cần mở lòng với Thầy. Học với Thầy trong tư cách mục tử cũng chính là học cách nghe bằng tình yêu để biết cách trọn vẹn về người mình được trao phó để yêu thương. Và nét đẹp thứ ba, nét đẹp cuối cùng chúng ta có thể đọc thấy trong giáo huấn ngắn hôm nay, tức là một thái độ đi theo để sống. Thầy Giê-xu khẳng định mục tiêu tối hậu trong vai trò mục tử của Ngài trong câu 10 của chương 10 là Ngài đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Còn trong đoạn văn hôm nay thì Ngài nhắc lại, tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Khởi từ đầu mùa phục sinh và cho đến hết những ngày của mùa phục sinh, các bản văn của lời Chúa đang từng bước mặc khải cho chúng ta giáo huấn này. Và không chỉ là giáo huấn nữa, mà từng bước dẫn chúng ta đi vào trong tiến trình cảm nhận trọn vẹn sự sống này của vị mục tử mang tên Giê-xu. Vấn đề là chúng ta sẽ cảm nhận bằng con đường nào, bằng cách thế nào. Có lẽ không có con đường nào khác hơn như trình tự của giáo huấn của Thầy Giê-xu vừa nhắc nhớ chúng ta hôm nay. Con đường đi từ nghe bằng ý thức đến nghe bằng cả con người với trái tim của yêu thương sẽ giúp chúng ta biết rõ Ngài hơn, nhận thức rõ hơn những gì Ngài đã và đang tiếp tục trao ban cho chúng ta, để rồi, thay vì chúng ta gồng mình lên để tự vệ, chúng ta sẽ bắt đầu ngoan ngoãn hơn để đi theo, để đón nhận. Nói cách khác, theo cách nói của người Việt Nam, nghe cũng có nghĩa là vâng phục, là đi theo, là đón nhận. Thầy Giê-xu khẳng định khi nghe và tuân giữ, khi nghe và sống là đi vào trong tương giao trọn vẹn với Thiên Chúa. Chúng ta cũng sẽ chỉ là chiên và có được kinh nghiệm sống đó nếu ngay từ giây phút này bắt đầu đi vào trong tiến trình này. Chúng ta cũng sẽ chỉ trở thành mục tử theo khuôn mẫu của Thầy Giê-xu khi chúng ta bắt đầu học với Thầy kinh nghiệm trao ban sự sống đích thực cho người khác. Thưa anh chị em, trong sứ điệp ngày cầu nguyện cho ơn gọi hôm nay, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhớ các linh mục và có lẽ cho từng mỗi người chúng ta nữa. Chính chứng tá đời sống của chúng ta trong tư cách là chiên và cũng là mục tử cùng với Thầy Giê-xu sẽ là bằng chứng sống động để làm nối dài hành trình này. Đức Thánh Cha nêu lên ba yếu tố trong sứ điệp, có thể nói chính là ba nét đẹp mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau. Đó là nét đẹp của lắng nghe như tình bạn với Chúa Giê-xu, nét đẹp của biết nhau như việc trao hiến hoàn toàn chính mình cho Thiên Chúa, và nét đẹp đi theo để sống như một thái độ của hiệp thông, của sống trọn vẹn. Chúng ta cùng tiếp tục tâm tình cầu nguyện này trong thánh lễ hôm nay, và giờ đây chúng ta cùng biểu lộ sự hiệp thông thần linh này trong lời tuyên xưng chung của chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đấng Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đóng đến vào thăm gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thân thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Giê-xu đã sống lại vinh hiển và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Chúng ta cùng chúc tụng người và dâng lời cầu xin.
Chúa đã đón nhận niềm tin yêu của Thánh Phê-rô và trao cho người nhiệm vụ dẫn dắt đoàn Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Benedicto 16 cũng được niềm tin yêu như vậy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Giê-xu là vị mục tử nhân hậu, đã chết để cho đoàn chiên được sống dồi dào. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử của chúng ta, cũng sẵn lòng hy sinh tất cả cho đoàn chiên Chúa đã trao ban. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam có được nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, để đoàn chiên Chúa không bao giờ thiếu những người chăm sóc dưỡng nuôi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Việc đào tạo linh mục tương lai cho các giáo phận đòi hỏi phải đầu tư lâu dài và tốn kém. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết hết lòng cộng tác vào công việc cao quý này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giê-xu, vì yêu thương Chúa đã chết để cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con cũng biết đền đáp phần nào tình thương của Chúa bằng chính đời sống bác ái yêu thương của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen. Trái tim tiêu nhiệm
Chúa ơi, tình Ngài cao hơn thái dương, Chúa chân bao tình mến thương.
Con dâng lên Ngài, tròn dâng lên Ngài, sao thành xa, đã bao nhiêu lần đi dấu chân.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em và Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mơ ước cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vượt qua, để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hạnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thân, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng ơn người lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lệ này để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chiều chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
vì dương quyền, uy lực và linh quang đại của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây xin Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngược vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành.
Chúa là mục sư, người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Khi trong tay Chúa nào còn thiếu chi còn sợ chi, có tươi dọn đồng xanh còn lo thoá không bao giờ thiếu nữa, chuối nước trường sinh còn nghỉ uống no đầy. Chúa chiên nhân từ người dẫn con tới đồng nội này suối nước mát bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dẫn con đi, đi giữa suối mát có xanh còn thiếu.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha là mục tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Cha cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức Giêsu Kitô. Cúi xin Cha giờ đây thương đoái dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Mẹ La Ba.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua là ngày viếng thăm thứ hai, cũng là ngày chót của chuyến viếng thăm đảo Manta của Đức Thánh Cha để kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô đặt chân lên đảo này vì bị đắm tàu. Theo như sách Tông đồ Công vụ đã kể lại, truyền thống cho rằng biến cố bị đắm tàu đã xảy ra vào năm 60. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến Manta vào chiều thứ Bảy vừa qua, ngày 17 tháng 4, và liền đó, Ngài đến viếng thăm hang động mà Thánh Tông Đồ đã cư trú trong vòng 3 tháng. Sáng Chủ nhật 18 tháng 4, Đức Thánh Cha đã có hai buổi gặp gỡ với Cộng đoàn Dân Chúa. Thứ nhất là thánh lễ cử hành lúc 10 giờ sáng, và thứ hai là buổi cầu nguyện với giới trẻ lúc 5 giờ chiều, trước khi đáp máy bay trở về Roma. Trước hết, chúng ta hãy lướt qua vài chi tiết của biến cố thánh lễ diễn ra tại quảng trường cạnh nhà thờ Thánh Publio, người dân cư thứ nhất của đảo, được Thánh Phaolô rửa tội, và sau đó được đặt làm giám mục. Phụng vụ mừng lễ kính Ngài vào ngày 18 tháng 4 hàng năm. Tuy nhiên, lý do chính của việc chọn lựa địa điểm là bởi vì đây là nơi rộng nhất trên đảo, có thể chứa được 10.000 người, mặc dù trên thực tế số người tham dự thánh lễ đã lên đến 50.000. Mở đầu thánh lễ đồng tế với 700 linh mục, Đức Cha Paul Cremona đã giới thiệu với Đức Thánh Cha bộ mặt của giáo hội địa phương. Tuy đã đón nhận tin mừng từ thời các thánh tông đồ, nhưng vẫn tiếp tục tìm những phương thức mới để làm chứng cho Chúa Kitô. Cách riêng qua chứng tá đời sống thánh thiện, bảo vệ mạng sống từ khi bắt đầu, và sự chung thủy của hôn nhân. Đức Tổng giám mục nhìn nhận rằng giáo hội ý thức những lỗi lầm thiếu sót của các phần tử, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần để không ngừng canh tân đổi mới. Đức Thánh Cha đã đọc các lời nguyện thánh lễ bằng tiếng Anh, còn phần thường lễ và kinh nguyện tạ ơn được hát hoặc đọc bằng tiếng Latin. Các bài đọc và ý chỉ lời nguyện phổ quát bằng tiếng địa phương. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha ghi nhận lòng hiếu khách của người dân địa phương, sinh sống tại nơi nằm ở trên đường giao thông của nhiều chuyến tàu trong vùng biển Địa Trung Hải. Đức Thánh Cha nói,
trong suốt dòng lịch sử, nhiều hành khách đã cập bến ở đây. Tính cách phong phú và đa dạng của văn hóa Manta là một dấu hiệu cho thấy rằng dân tộc Manta biết thu thập nhiều món quà từ những hành khách đến đảo, cũng như từ biết bao trao đổi bằng sự tiếp đón. Dĩ nhiên là các bạn cũng biết đắn đo, nhận ra cái gì là tốt đẹp nhất mà người khách mang đến. Tôi khuyên các bạn hãy tiếp tục đường hướng đó. Không phải là bất cứ cái gì mà thế giới ngày nay cống hiến cũng đều đáng tiếp nhận vào Manta. Nhiều tiếng nói đã đề nghị các bạn hãy gạt bỏ đức tin vào Thiên Chúa và giáo hội để chọn lấy những giá trị mà mình ưa thích. Họ nói rằng chúng ta không cần đến Thiên Chúa và giáo hội nữa. Bài tin mừng hôm nay cho thấy rằng các môn đệ tuy rất thành thạo trong nghề nghiệp của mình, nhưng đã vất vả thâu đêm mà chẳng thu lượm được gì hết. Thế rồi, khi Chúa Giê-xu hiện ra trên bờ và chỉ cho họ chỗ nào đánh cá được, thì họ đã thực hiện được một vụ lưới đầy, đến nỗi không thể kéo nổi.
Sau những lời này, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu hãy đặt tin tưởng vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói như sau.
Chúng ta cần phải đặt tin tưởng vào Thiên Chúa. Người ta thường nghĩ rằng kỹ thuật tân tiến hiện đại có thể giải quyết hết mọi khát vọng và cứu chúng ta khỏi hiểm nguy đang vây quanh mình. Nhưng sự thực không phải như vậy. Không phải các khối hành lý, nghĩa là những thành tựu, những tài sản, những kỹ thuật, nhưng chỉ nơi Thiên Chúa mà chúng ta tìm gặp được chìa khóa của hạnh phúc đích thực và thành công. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta sống mối tương quan của tình yêu.
Đức Thánh Cha nhắc đến đoạn tin mừng vừa đọc, trong đó Chúa Giê-xu đã hỏi ông Simon Phêrô ba lần. Này Simon, con ông Gioan, con có mến thầy không? Dựa trên lời đáp dạ có của ông mà Chúa Giê-xu đã trao cho ông sứ mạng chăm sóc đàn chiên. Đây là nền tảng của tất cả mọi tác vụ ở trong giáo hội. Trước đây, vào hồi tử nạn, ông Phêrô đã chối thầy ba lần. giờ đây sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã ba lần mời ông hãy bày tỏ lòng yêu mến đối với Ngài. Như thế, Ngài đã ban cho ông ơn tha thứ và đồng thời trao cho ông sứ mạng. Cuộc đối thoại giữa ông Phêrô với Chúa Giêsu cho thấy sự cần thiết của tình Chúa thương xót để chữa lành những vết thương về tinh thần, những vết thương của tội lỗi. Trong hết mọi lĩnh vực của cuộc sống, chúng ta cần có ơn Chúa giúp. Nếu có Chúa, thì chúng ta có thể làm được mọi sự. Nếu không có Chúa, thì chúng ta không làm được gì hết. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu ngày nay, cũng hãy duy trì gia sản đức tin và chia sẻ với tha nhân, cùng với lòng hiếu khách cổ truyền, biết cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho những khách đến thăm viếng. Phần cuối bài giảng hướng đến các linh mục và nhắc đến tấm gương của một vị thánh của địa phương là cha Gorbrica, nổi danh vì nỗ lực huấn giáo. Đức Thánh Cha nói rằng:
Xin các cha hãy nhìn Ngài như một khuôn mẫu, trong khi chu toàn sứ mạng đã được ủy thác là chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Các cha hãy nhớ câu hỏi mà Chúa Phục Sinh đã đặt cho Thánh Phêrô: Con có yêu mến Thầy không? Đây cũng là câu hỏi mà Chúa đặt cho mỗi người chúng ta. Con có yêu mến Thầy không? Con có muốn phục vụ Thầy bằng cách hiến dâng trót cuộc đời không? Cùng với Thánh Phêrô, chúng ta hãy can đảm thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa, và hãy đón nhận trọng trách được ủy thác với lòng biết ơn. Trách vụ mà Chúa trao cho các linh mục là phụng sự niềm vui, đem niềm vui của Chúa vào đời.
Vào cuối thánh lễ, trước khi xướng kinh lạy nữ vương thiên đàng, kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã đặt một cành hoa hồng vàng dưới chân bức tượng Đức Mẹ từ đảo Gozo kế cận và cầu nguyện cách riêng cho các gia đình. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lạy nữ vương thiên đàng.
Regina Celi, letare, alleluia, quia veneruisti portare, alleluia, resurrexit sicuris, alleluia, ora pro nobis verum, alleluia. Et letare Virgo Maria, alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare et ingiatus is, presta cresumus, ut Deus genitricem Virgine Mariam, per pitio capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Trước khi kết thúc một trưa chủ nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi xin kể tiếp vài nét về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với khoảng 40.000 bạn trẻ Manta vào chiều Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha Benedicto mời gọi đừng sợ duy trì căn tính và nền văn hóa Kitô ngàn đời khi đối diện với nền văn hóa thăng tiến các tư tưởng và các giá trị đối nghịch với tin mừng của Chúa Kitô, được các phương tiện truyền thông và áp lực của các nhóm thù nghịch với đức tin Kitô mạnh mẽ ủng hộ. cuộc gặp gỡ với giới trẻ đã diễn ra dưới hình thức buổi cử hành phụng vụ lời Chúa, xen kẽ với các bài thánh ca và chứng từ về cuộc sống Kitô của một chúng sinh, một công nhân, một cựu tù nhân và một đôi bạn trẻ đến hôn.
Ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã lấy cuộc đời Thánh Phaolô làm thí dụ và mời gọi họ đừng sợ hãi, nhưng phải luôn can đảm kiên trì làm chứng cho Chúa Kitô và các giá trị tin mừng, sống bác ái yêu thương, đặc biệt với những người nghèo nàn, ốm yếu, bệnh tật và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Ngài nói như sau. Đừng sợ hãi. Chắc chắn các con sẽ gặp sự chống đối sứ điệp tin mừng. Nền văn hóa ngày nay, cũng như mọi nền văn hóa, thăng tiến các tư tưởng và giá trị đôi khi trái nghịch với các tư tưởng và giá trị được Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sống và rao giảng. Trước đó, Đức Thánh Cha đã nhắc đến kinh nghiệm đổi đời của Thánh Phaolô. Khi còn trẻ, Thánh Nhân đã là người bách hại giáo hội Chúa một cách tàn khốc và tìm cách tiêu diệt giáo hội, như chính Thánh Nhân tự thú trong thư gửi tín hữu Galat. Nhưng sau khi đã gặp Chúa Kitô trên đường đến thành Damasco, cuộc sống của người đã hoàn toàn được biến đổi. Thù hận và giận dữ hoàn toàn bị tình yêu của Chúa Kitô xóa bỏ, và trong suốt cuộc đời còn lại, Thánh Phaolô đã chỉ ước mong loan báo tình yêu ấy cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Tuy Thánh Nhân thường nghiêm nghị trong các bút tích của người, nhưng chúng chứa đựng sứ điệp của tình yêu thương. Thiên Chúa yêu thương từng người trong chúng ta một cách sâu đậm và mạnh mẽ, không thể tưởng tượng được. Ngài hiểu biết chúng ta và biết rõ mọi khả năng và lỗi lầm của chúng ta. Và bởi vì Ngài yêu thương chúng ta đến thế, nên Ngài ước mong thanh tẩy chúng ta khỏi các lỗi lầm và củng cố các nhân đức của chúng ta, để chúng ta có được sự sống dồi dào. Chúa thách thức chúng ta khi Ngài thấy có cái gì không đẹp lòng Ngài trong cuộc sống chúng ta. Ngài không khước từ chúng ta, nhưng xin chúng ta thay đổi và trở nên hoàn thiện. Đó đã là điều Chúa xin Thánh Phaolô trên đường đến thành Damasco. Thiên Chúa không khước từ ai hết, và giáo hội không khước từ ai hết. Nhưng trong tình yêu thương lớn lao của Ngài, Thiên Chúa thách thức từng người trong chúng ta thay đổi và trở nên hoàn thiện hơn. Tại Manta này, các con sống trong một xã hội được ghi đậm dấu vết đức tin và các giá trị Kitô. Các con phải hãnh diện là đất nước các con bảo vệ trẻ em chưa sinh ra, cũng như thăng tiến sự ổn định của cuộc sống gia đình bằng cách nói không với việc phá thai và ly dị. Cha khích lệ các con duy trì chứng tá can đảm này đối với sự thánh thiện của cuộc sống và tính cách trung tâm của hôn nhân và cuộc sống gia đình cho một xã hội lành mạnh.
Cuối cùng, nhân dịp năm Linh Mục, Đức Thánh Cha đã khích lệ các bạn trẻ quảng đại đáp trả lại tiếng Chúa mời gọi phục vụ dân Ngài trong chức linh mục và đời thánh hiến. Thiên Chúa yêu thương mọi người, và như là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi biểu lộ tình yêu đó của Chúa cho mọi người, trợ giúp các anh chị em nghèo túng, yếu đuối, bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội, đặc biệt là chăm lo cho những người gặp khó khăn, phải sống trong âu lo, trầm cảm, săn sóc các người khuyết tật, và làm tất cả những gì có thể để thăng tiến phẩm giá và phẩm chất cuộc sống của họ, tiếp nhận các người di cư tị nạn và sống tình bạn với tất cả mọi người, tin cũng như không tin. Sau khi ban phép lành cho các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã lên xe ra phi trường, chuẩn bị về Roma. Trên đường đi từ thủ đô ra phi trường cũng có rất nhiều tín hữu đứng vẫy chào từ biệt Đức Thánh Cha.
Để kết thúc bài tường thuật này, chúng tôi xin tóm tắt nội dung cuộc họp báo Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã dành cho các phóng viên lúc 2 giờ chiều Chủ nhật vừa qua tại thủ đô La Valletta. trả lời các câu hỏi của giới báo chí, cha Lombardi cho biết sau thánh lễ sáng Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã gặp 8 nạn nhân các vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong nhà nguyện tòa sứ thần. Đức Thánh Cha đã cùng với các nạn nhân quỳ cầu nguyện thinh lặng. Sau đó, các nạn nhân từng người một tiến đến gặp Đức Thánh Cha và nói với Đức Thánh Cha những gì họ muốn nói. Đức Thánh Cha đã thầm thì trả lời từng người bằng tiếng Anh và tiếng Ý. Không ai biết Đức Thánh Cha đã nói gì với họ. Sau cùng, Ngài đọc một lời nguyện chung với họ bằng tiếng Manta, ban phép lành cho họ và tặng mỗi người một cỗ tràng hạt. Bầu khí của gặp gỡ rất là cởi mở, thanh thản và cảm động, không có sự sợ hãi hay áp lực nào. Xem ra các nạn nhân hài lòng với cuộc gặp gỡ và đã sống nó một cách thanh thản. Cuộc gặp gỡ có tính cách biểu tượng cho sự trìu mến, chú ý và dấn thân. Đức Thánh Cha muốn nó diễn ra trong bầu khí cá nhân, kín đáo, tinh thần và cầu nguyện, nhằm chia sẻ nỗi đau và hy vọng với các nạn nhân. Nếu có các cuộc gặp gỡ trong tương lai, thì chúng cũng sẽ diễn ra trong bầu khí như vậy. Liên quan đến chuyến viếng thăm Manta, cha Lombardi cho biết đây là chuyến viếng thăm tốt đẹp, tích cực và trao ban can đảm, với sự tham dự rất tươi vui và tự phát của dân chúng.
Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.